Thì nhân đây thì cho tôi nói nha, hoàn toàn là những chuyện đó là trung tâm tôi cũng có cố ý gì hết á. Ví dụ như cái chuyện trên Vancouver thì tôi cũng không nhớ là tôi hỏi thầy gì nữa. Sự thật là như vậy, hiện tại khi tôi hỏi thầy rồi tôi quên hoàn toàn cái việc gì hết. Mà sau này anh lại để ý là một nè. Còn cái thứ hai nữa về vấn đề bữa hôm á, là tôi đến ở Vancouver, tôi ở Calgary mà tôi đến Vancouver. Rồi khi đó là bữa đó tôi sợ bỏ xe đi về ở dưới này. Cho nên là tôi này anh ở dưới này thì mai một thôi. Là anh có về cho tôi về với. Nhưng mà bữa đó thì công tác thì Vĩnh Long đó nó về sớm. Mà tôi muốn ở lại ở trên Vancouver tôi chơi. Nói cho tôi đúng như vậy. Thế vào hôm đó và anh đưa anh về thì tôi cũng nói thôi bây giờ anh về trước đi, tôi còn phải đợi đi đi chung với anh Hoàng Xuân Nhi đi về dưới này luôn. Nói vậy thì tôi đâu cũng có cảm ơn bắt tay rồi này kia, không có gì mà coi thắc mắc gì tôi bình thường hết. Còn về vấn đề anh đã hỏi tôi là tu lần này kia khác thì tôi nói này tôi cũng mới tu đây thôi. Mà mặc dù tôi nói rằng tôi biết pháp lâu nhưng mà tôi mới biết cách tu đây thôi. Thì tôi có nói như vậy, tôi nói rằng là ba anh hỏi này cách tu sao rồi này, tôi biết cái cách niệm Phật rồi. Tôi có nói như vậy, tôi biết cách niệm Phật, hồi trước tôi niệm Phật thật nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn là tôi niệm Phật trúng. Thành ra là niệm Phật nó có thể đem lại lợi ích rất là vi diệu đối với bản thân tôi. Thì không phải là tôi đánh giá thấp anh đó đâu, bởi vì tôi đã tiếp xúc với bằng đạo rất là lâu năm rồi và rất nhiều bằng đạo. Tôi được cũng ở tại cái đường Calgary đại khái là thành ra tôi biết, tôi cẩn thận từng lời nói lắm chứ, mà tôi không hiểu tại sao anh lại ghi trung tâm á, là ý là tôi dạy anh á, chứ thật sự tôi biết mà. Cả rồi rằng là cái chuyện mà ngày hôm qua đây á thì cũng có người anh á trung tâm tôi là nói giỡn, mà anh này cũng là không phải là kêu sâu từ này là tôi nghĩ anh này sâu từ rằng là tôi không hiểu tại sao anh này lại cho là thật. Bởi vì bằng đạo ngồi chuyện nhau nhiều khi nói đùa nhau là thường thôi. Về cái vụ anh này anh nói rằng là cái chuyện chi đâu không biết mà tôi cũng quên rồi, mà nói cả cái chi đâu không biết. Nhưng sao và anh nói này cả không bác khi nào và tôi cũng nói này cả gì là gì, cả thú là cả mồi. Tôi nói như vậy thế bà anh ấy nói cả 200. Anh ấy cũng từ đặt giá ra 200 rồi anh ấy bắt tôi phải cả theo 200. Rồi bà tôi tưởng là chơi chơi thì tôi lật bọt ra trong bọt tôi có 20 có 10 mấy đồng mà 20 mấy đồng mà tìm Mỹ thì có một số tiền Canada. Thì anh ấy nói rằng là như vậy tôi nói dốc tôi hơn anh rồi, mà tôi không hiểu là cả cái gì. Thật sự là trong bụng tôi vậy, mà tôi không có để tâm, tôi thua anh này. Sao là anh không cố ý dọc tôi này, chắc là trong bụng này anh ấy muốn thử mình đây. Thế mà tôi tịt bơ, không có gì hết á, tôi cũng hoàn toàn không giận đâu. Ngày hôm qua anh ấy cũng mắt đụng mắt để tôi thử tôi giận, cũng giận. Mà cho đến hôm nay thì tôi thấy anh ấy nói chuyện sao mà anh đem cái chuyện nó ra anh nói cũng tức cười, mà tôi thấy trong bụng tôi tức cười và thằng nó tôi cười và anh lao tôi luôn. Anh ra thật sự trung tâm tôi cũng hoạt động vậy. Thành ra đòi nói cái tin bài như vậy chẳng phải là tôi là gian, cũng phải phân của nói tôi gian dối là sự thật hay gì vậy. Thành ra nếu như tôi gian dối gì á thì tôi phải khớp chứ, tôi không có khớp gì hết á. Mà sự thật là vậy, phải chăng đó là bề trên hay là các anh họ hay các gì, bởi vì thương tôi cho nên là nhân cơ hội này mà giúp cho tôi, nghĩa là thử cái tâm tôi có hoàn toàn có động loạn không. Thành ra tôi rất là thành thật, cảm ơn, tôi rất mừng.
Mới nghe thoáng mà tôi tưởng anh mượn mà anh có 200 đô.
Đó, người ta mở về đạo mà sao khổ đạo.
Xin mời anh Nguyễn Khắc Trừ.
Dạ. Mà lại không biết bị ứng.
Tôi cũng xin đóng góp với lại quý bạn về những sự kiện vừa xảy ra hồi nãy. Cái đó là bề trên nhắc cho chúng ta giữ lấy cái chữ tính, mà cái người tu là tối quan trọng, chúng ta phải giữ cái chữ tính. Hàng ngày chúng ta nói những cái chuyện chơi đùa, chúng ta nghĩ rằng ô làm cũng được, không làm cũng được, mà không, đối với người tu thì chúng ta nói một là một, chúng ta nói hai là hai. Và tôi xin phép anh Nguyễn Tình Đức. Khi anh đầu tiên anh nói là anh sẽ về với anh Trường, thì dù mà cái cuộc vui đó nó vui tới mức nào đi nữa, anh phải về với anh Trường. Và, mà nếu mà anh về được với anh Trường, đó là anh giữ trọn chữ tín. Và nhân cái cơ hội này, nhân cái việc đó, bề trên mượn cái việc đó để dạy cho chúng ta. Và từ đây trở đi, chúng ta tuyệt đối chúng ta phải giữ cái chữ tín. Vâng, xin cảm ơn
các bạn. Vâng. Thưa thầy, con có nghe trong cái cuộc văn thầy đọc bài thơ là bạn đạo tu thì phải phá mê, phá chấp mới mau trở về. Mà anh Trường á, ảnh tu. Mà ảnh trong lúc mà đùa với bạn Đạo mà ảnh còn nhớ, ảnh còn mê, ảnh còn chấp như vậy á, ảnh có phải là tu lâu không?
Không phải là ảnh mượn cái đó để ảnh chập, ảnh phá và ảnh mở về cái phần biển. Cho nên khi ảnh nói, ảnh trụ trên đỉnh đầu nghe ta nói bàn, phải hiểu chưa đó? Người thường không biết nói, trụ ở trên đỉnh đầu.
Còn trong lúc bạn
trụ trên đỉnh đầu nghe ta nói,
trong lúc bạn đạo tu
đó, cái đó cái phần nó khác biệt hơn cái phần ở thế gian.
Dạ. Làm sao mà mình biết được khác biệt thầy?
Khác biệt là phải có điển, để là trụ này muốn độ cho mấy người có điển.
Dạ.
Thì mấy người không có điển biết gì đâu.
Dạ.
Thì nên tôi ở đây tôi phải giải thích.
Người
có điển là thấy sung sướng lắm. Này nó chửi mình đã quá. Hả? Khỏe.
Em mời chị ba.
Thế này con thì thầy cũng biết hồi nãy giờ con cũng ngu dốt người biến những thứ. Nhưng mà cái hồi nãy thì ra giảng đó, thì con làm như mê mà hai tay con, hai lỗ tai con thì nghe thầy giảng nhưng mà con ngủ sai quá. Đến khi con nghe cái tiếng nói đằng kia thì con đáng lẽ là con không có mở mắt ra, nhưng mà con cũng xin lỗi là con mở mắt. Con nhìn thẳng cái ông đó là ông nào, mà nhìn thấy ông trẻ quá. Mà ông nói đến khi mà ông nói, anh Tư cứ nói thành thì qua đó, thì ông hiểu. Anh trở về chỗ cũ của anh trụ điện động, anh nghe tôi nói. Thì chừng đó sao? Cái chỗ ngang mà con nói là nó bưng lên, thầy nhẹ, dạ, nó hồng, nó không có rung, con nó có rung.
Nồng nó rút,
dạ, bưng lên, nhưng mà đến khi ông nói à, mày dạy học trò mày như vậy đó hả? Thì con cảm thấy mặt của con nóng rừng lên, nóng rần lên đó thầy. Mà con nghĩ rằng ông ấy dạy, nếu những bạn đạo chúng ta thương quý thầy, nói ngoài miệng là thương quý thầy, mà trong tâm phải thật như vậy để giữ uy tín cho thầy. Và thầy còn giảng đạo như vậy thôi để dìu dắt đệ tử. Con thì con muốn dốt đó, nhưng mà lúc đó con cảm thấy con cứ nhìn thẳng ông đó thì con thấy ổng không phải là cái người dưỡng, như là ổng thức tâm những người nào ngoài miệng nói rằng mình tu mình hiền lành người kia hay là quý thầy, trong tâm mình không phải như vậy, thì ông đó ổng đánh thức mọi người. Thì con thấy là mặt mày con nó nóng, mà cái khúc này nó làm như cái đưa lên
đó.
Thưa thầy có sao không thầy?
Được hỗ trợ.
Dạ.
Con đó tốt.
Mà con thấy con mừng lắm.
Con đó tốt.
Mời anh Hoàng. Thì có ý kiến xin phép hỏi thầy. Tại vì hôm nay anh Trường anh Thám chỉ có một cá nhân thôi. Tức là anh chỉ có lẽ là tôi muốn hỏi thầy là anh có duyên với một cá nhân, rồi tất cả những người ở đây là giác ngộ hết sao?
Người nào có điểm thì biết hết. Có điểm cho nên anh kêu tập trung minh trung tin bộ đạo, ngồi nghe tôi nói. À, chập tức có người thường, người không có điển lại cũng tức mà cũng được mở luôn. Cho nên hay, mọi người có điển thì cảm thấy có, không có chuyện gì quan trọng mà lại được nhẹ nữa. Người chỉ thấy đây nó bưng lên cả cái bộ đạo. Mọi người không có điển là thấy cái này lạ quá. Mình cứ suy luận, suy luận, suy luận thép là suy luận nhiều chừng nào đây là phá mê, phá chấp. Chính mình còn chấp là mình chưa phá được, mà mình còn mê là chưa phá. Nếu mình xin là thượng đế là người nhiều người cũng mê thượng đế, vậy tôi không có thành, tôi không phải thành gì hết. Nhưng mà anh nói những lời, một lời quy là cũng độ được nhiều người đó, nếu người ta hiểu.
Mời chị.
Dạ thưa thầy, theo như thầy, theo như con biết á, thì thượng đế là một cái người có nhiều điểm cứu độ tất cả chúng sanh, làm việc gì cũng được. Nhưng mà nãy nghe cái anh đó nói thì thượng đế xuống năm sao là có nghĩa là thượng đế là cũng là đau khổ.
Và khổ lắm là làm việc cho tất cả.
Thưa thầy sao, tại sao mà
khổ đó, thượng đế đâu có sướng.
Dạ,
mà mấy người còn khi thượng đế đã làm việc cho các người, mà nói các người
thì nói không cái ơn, nhưng mà Thượng Đế khổ, chưa lắm ra. Thế Thượng Đế đã làm việc cho tất cả mọi người, mọi người còn không biết Thượng Đế.
Thượng Đế có phép làm việc rất mau, lẹ, nghe đâu có khổ thầy xin con nghĩ.
Khổ chứ. Vậy thì chị làm sao chị làm, chị có cái phép như ngài được. Chị cũng phải khổ luyện lắm mới có cái phép
chứ. Thượng Đế khổ mà khổ một lần, nhưng bây giờ hết khổ rồi phải
không? Không, vẫn khổ. Nếu mà chị còn trì trệ thì Thượng Đế còn khổ. Chị là nguyên linh của Thượng Đế mà. Mà chị chậm chạp mà chị cứ lâu thôi vậy thì Thượng Đế khổ hoài. Vì đâu có cha nào bỏ con.
Vậy thành ra chúng sanh làm Thượng Đế.
Chúng sanh làm khổ Thượng Đế. Chúng sanh làm khổ Phật. Cái Phật là giải thoát rồi. Nhưng mà Phật từ chúng sanh mà ra. Thượng Đế cũng từ chúng sanh mà ra.
Chúng còn có...
tạo lại chúng sanh.
Chúng còn
tạo ra chúng sanh rồi từ chúng sanh mà ra. Rồi tạo chúng sanh rồi từ chúng sanh mà ra. Thượng Đế khổ gấp hai lần Phật. Phật có lần à. Thượng Đế phải tạo chúng sanh rồi khổ vì chúng sanh, rồi tạo chúng sanh rồi khổ vì chúng sanh hai lần.
Dạ. Xin mời quý bác với anh chị nào còn có thắc mắc và những câu hỏi lên đây thầy minh luận luôn.
Sao mà nhận được thầy
đó? Người lớn lên, người lớn.
Sao mà nhận được thầy đó để cập tới cái niềm duyên nghiệp cho con thì... Nếu mà thầy để tạo con người từ thời ban sơ gì? Dùng điểm của thầy biết chiếc số con người thì thầy nghĩa là nguyên điểm. Thì nguyên điểm như vậy thì nó không... Theo con nghĩ thì không có thể nào nó tạo được một sự duyên nghiệp nữa. Từ kiếp này sang kiếp kia cứ tạo được hoài.
Cái duyên nghiệp là nó liên hệ cho cái thể xác. Cho nên cái duyên nghiệp không phải là lấy vợ mới là duyên nghiệp. Nhiều khi anh thích cái việc này và anh bỏ cái việc kia, anh chê cái việc kia cũng là duyên nghiệp nữa. Hay cái nào mà anh thích với anh mê là nó là duyên nghiệp rồi. Thích và mê là duyên nghiệp. Cho nên mình tu để trở lại quân bình, không có thích, không có mê. Kiểu giải mê phá chấp. Cái duyên nghiệp nó có rõ ràng chứ. Nếu mà nó không hợp như là làm sao cái hồn anh ngửi trong cái xác này. Cái xác này là nghiệp này. Nó hợp duyên, nó dán lâm trong này. Cho nên mỗi người trình độ khác nhau, không giống nhau đâu. Cũng A, ông B không giống nhau. Cho nên tu thì phải gom điểm trung tâm bộ đầu. Mà thanh thoát được nó mới là giống nhau. Mà không gom được điểm trung niên bộ đầu là khác nhau à. Cũng là một lần nói mà mỗi người hiểu một cách khác. Bây giờ gom lại, người nào giờ chưa tu, mấy thằng nó vô phép, vô chữ người ta. Trong cái chỗ thanh tịnh, vô lễ, kêu cảnh sát bắt nó. Ở đời người ta nói vậy đó. Mở đạo không phải vậy. Đạo là đông học hỏi. Bởi vì đạo là lấy quán làm ông, nhịn nhục thành đạo. Có cái gì đâu mà chấp. Người đang gây hấn với chúng ta, kích động với chúng ta. Nhưng mà người có điển đó là nhờ sự kích động đó, ngày nay tôi mới nhận trọn lành được phần thanh nhẹ. Tôi thấy tôi dọn mình trong tích khắc. Thay vì tôi còn đi xa, đi xa đọa hả? Thì cái ơn đó, tự người nhận đã hiểu và mang ơn. Nó khác, cũng là người mà trình độ khác.
Mời
thầy, con hỏi câu chuyện ngoài về lựa học tập. Thì giữa hai người đồng đạo xong rồi có ý kiến bất đồng, rồi thì hai người xích mích với nhau. Thì là một người kêu điện thoại đến nhà chị nghe dùm, người kia đang coi như là đang dạy bài học cho em. Lúc con nghe thì con nghe suốt cả giờ ngồi trên điện thoại, nhưng mà tâm con thì cũng trùng lên trên cái đầu á, để cho được con nghe cũng còn vẹn. Lúc đầu thì con nghe nặng, nhưng mà sau một lần rồi con không cảm thấy gì hết. Nhưng mà con vẫn nghe họ nói. thì lúc đó thì con cũng cảm thấy cái gì hết. Nhưng mà về sau con đau 3 ngày luôn, khóc cũng chẳng hiểu được thầy sao nữa.
Rồi đưa cái trượt của hả?
Dạ.
Họ bỏ phóng, chị họ phóng cái trượt khiến cho chị
thật. Dạ, cái điện thoại mất.
Điện thoại vậy đó.
Dạ.
Bởi vì chị nghe là chị sắp ở trong cái lớp nào, nó chạy vô cái lớp nào, nó quần 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 quần, nó không ra được.
Dạ.
Mà chị nghe tôi nói tiếng đồng hồ là chị ngủ sướng
lắm. Dạ.
Nó mở ra, còn nghe kia là nó ghim vô.
Dạ.
Cho nên cái người đó nói bạn đạo mà không có tu.
Dạ.
Nếu tu không có mát, tu thì cứ biết cái người động mình là mình, thì đâu có giận người ta. Mà hai người bạn đạo giận nhau mà điện thoại nói như là người anh chưa có tu. Nếu anh là người tu, anh phải ví cái người chọc anh đó là anh. Và anh phải mang ơn người đó là đúng.
Dạ, vì tôi tình cờ thì con vừa kêu điện thoại thì gặp hai người đang cãi nhau. Chứ cũng phải là kêu điện thoại loại với con. Vì tôi tình cờ con vừa kêu lên Zalo. Vì dường như thầy Tám hả? Thì lại đang nghe hai người đang cãi nhau. Thì anh kia là chị nghe không? Người kia đang cãi em hả? Vì như vậy đó.
Thì vì hai người không có tu. Dạ. Hai người mà tu thì ví nó là tôi là nó đâu, cãi làm gì.
Thành ra con hôm nay con nghe thì con cũng chẳng thấy là con cũng chẳng có tình nghĩ gì hết. Nhưng hồi dụ hồi về rồi con một nghĩ không thì con cũng
không. Cái này ở đây khác, ở đây không có cái chuyện mà
dạ.
Mà ghiêm rút, ở đây là mở thôi. Dù cho bị đánh xuống nó cũng là độ chúng ta tu. Không có ghét họ tới đây chi, ghét họ đi vòng vòng họ làm cho chị đau bụng đi. Thì chị bệnh đi, yên chạy đi, họ phá chị. Hôm nay người ta giúp mình. Ma quỷ nó hại vậy đó.
Dạ kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, chủ anh chị. Chương trình buổi sáng nay còn 5 phút nữa trước khi mời Thầy về nghỉ. Tôi xin có một vài lời nhận xét trên cái buổi học sáng nay. Chương trình Đức Thầy, sở dĩ có một số bạn đạo mới chưa có rõ luồng điển là như thế nào, thành thử ra con đã không mê không chấp, con tính dời cái buổi xuống điển của anh Trường vào một cái cơ dịp khác. Tuy nhiên nhân dịp này có bạn đạo mới và có một số bạn đạo cũ cũng có lẽ còn không rõ luồng điển, do đó còn mê còn chấp. Tuy nhiên sáng nay luồng điển của anh Trường xuống, con cũng học hỏi rất nhiều. Thành thử tiện đây con cũng thưa với Thầy và tất cả quý bác quý anh chị cái cảm nghĩ của tôi nhân danh trưởng lớp hôm nay. Cái lời của anh Trường sáng nay đó là lời sáng suốt để chỉ dạy cho những ai lầm đường lạc lối. Nếu quý bạn đạo mới nào còn thắc mắc trên cái luồng điển sáng nay, có thể chúng ta tiếp tục bàn luận chiều nay. Mà nếu quý vị còn thắc mắc tiếp, tôi sẽ dành một thời gian ngắn để tiếp riêng với bạn đạo để nói rõ cái lời sáng suốt của anh Trượt. Thanh chúng ta cũng học, Trượt chúng ta cũng học. Điều quy về đường đạo đó là luồng điển đúng. Còn cá nhân giữa cá nhân đó là một chuyện riêng. Tôi sẽ sẵn sàng giúp ý kiến để quý bạn đạo mới có một cái ý thức về luồng điển và sự sáng suốt của anh Trường sáng nay rất quý báu cho đường tu học của chúng ta.
Dạ, xin chào. Nếu còn ở mức nữa phải trực diện với anh Trường và nói chuyện rất nhiều, anh thấy cái tâm anh Trường đối xử với người bạn đạo là thế nào?
À, hôm qua con có nói anh Cúc là mấy ngày nay Trường nó có điện, nó cũng dạy tôi nhiều lắm. Con nói anh Cúc ngày hôm qua con nói là nếu cần tôi phải quỳ lạy nó học
đó
để chấm dứt buổi sinh hoạt sáng
lắm. Không vâng. Phải là cái đi nó tầm bậy đâu.
Để chấm dứt buổi học sáng nay, xin tất cả quý bác quý anh chị thanh tịnh và tiễn Đức Thầy.
Mà chính cái luồng điển của anh Trường là lo từ những hoài nhiều lắm.
Yeah.
Và các nơi tu thiền vô vi.
Mấy ngày anh
bao nhiêu người bây giờ còn mê chấp chưa hiểu, tương lai sẽ hiểu.
Anh giờ con nhiều lắm mấy ngày thầy.
Dạ vâng. Để xin mời cô Dung. Cho cô Dung vài giây nữa để có ý kiến.
Con chỉ là mới ở đây thôi. Con cũng cái chuyện cá nhân con cũng không biết nhiều, nhưng mà con chỉ muốn hiểu là khi mà cái anh tên là Trường đã nói như vậy thì con cũng nghe các bạn đạo như thầy nói với luồng điển con muốn hiểu rõ là cái đó là dùng điểm như thầy nói đó, hay là chỉ là cái tâm của anh giận tức một cái nhân khác rồi.
Con không phải giận tức đâu, cái tâm mà anh là tốt lắm, thành ra cái phần sáng suốt và dẫn giải cái nguồn chính ảnh nó không có cái phần sáng suốt đó ly khai rồi á, thì ảnh nói chuyện rất đàng hoàng, không có gì hết. Thì ảnh chỉ cứ nói chuyện với ảnh đi, không có gì hết.
Nhưng mà tại sao là cái luồng điển là sao chưa hiểu?
Luồng điển bởi vì chị chưa hiểu, bởi vì mình tu là để mình giải thoát, mà giải thoát chị sẽ về đâu? Về khỏi bên kia chứ.
Tức là có một cái gì xuống và ảnh...
Ở bên kia phải có chứ, phải có chứ. Đã dẫn lâm xuống mấy năm rồi mà.
Xin phép cô Dung, tôi đã có nói để chấm dứt cái buổi học hôm nay, tôi đã có nói rõ trước đó, thành thử chiều nay chúng ta sẽ mổ xẻ, tôi sẽ nói rõ vấn đề đó, bởi vì tôi biết có một số quý bạn đạo mới thắc mắc và rất thắc mắc, chưa chắc gì buổi chiều nay đã thỏa mãn được cái sự thắc mắc đó, nhưng mà chiều nay tôi cam kết rằng quý bạn đạo mới sẽ thông rõ luồng điển là gì và lợi ích như thế nào, đó rất quý báu cho con đường tu học của chúng ta.
Mình tu đây là mình rời khỏi cái xác, mình đi về chỗ cũ. Về chỗ cũ mà không gặp mấy người đó làm sao vậy?
Để xin tất cả quý bác quý anh chị thanh tịnh để...
Chứ mình đừng có kỳ thi thiên liên.
Để xin quý bác
quý anh chị sửa mình để mình đi. Mình là thiên liên giáng lâm xuống thế gian nè, bị kẹt trong xác này, vô minh nè. Bây giờ mình tu mở ra rồi mình đi.
Để xin quý bác quý anh chị thanh tịnh để tiễn Đức Thầy về nghỉ. Buổi sinh hoạt đến đây chấm dứt.
Nó rõ ràng bởi vì tất cả có bạn đạo mới hôm nay
thì để em đi giải thích thêm.
Đó, để em đi giải thích thêm. Rồi lúc đó mình khai triển từ đó.
Nó rất là ít lời và cái đó là để chứng minh cái lời đầu tiên mà có những cái pháp mình tập được, cái pháp thiền này nó quý như vậy đó. Là khi mình có cái điểm, mình không phải là mình cần cái vật chất mới giúp cha mẹ mình được. Chính em bản thân em đây này, nhờ mấy năm tu thiền, em không biết em có được điểm hay không, nhưng mà em chỉ có một cái tâm nguyện là luôn luôn em hồi hướng những cái bên em thiền để hướng thanh điểm về bên nhà. Mà cho em, mẹ em viết thư quá, từ khi em hồi thiền á, thì những cái thư mà đọc vào cái tâm nó trong sáng của những người bên nhà thanh thản với con đọc khác, cái tâm đồng loạn đau khổ đọc khác, mình thấy rõ ràng và cái đó chính mình bằng khoa học được. Là cái luồng điển của mình đi bên
thì kiến chứng minh cho những bạn đạo mới hôm nay thắc mắc gì luồng điển, đây là cũng là cái câu trả lời chứng minh điển và giải quyết cái đó. Tôi có một trả lời rồi, nhưng mà tiếp phải nói rõ ràng cho những người bạn đạo mới tu dung đâu rồi. Tu dung đâu rồi? Bà bác
em chỉ chứng minh được rằng là cái luồng điển mà hướng tâm về cho người thân, hướng tâm tới những người mà mình thương yêu, người bạn bè, những người mà mình nghĩ rằng là mình phát lòng từ bi để cứu khổ họ trong một phút giây nào đó.
Nó cái đó mập mờ quá, thành ra người ta không
hiểu. Tại sao lại mập mờ? Đó là tâm tư của người ta, tại sao lại mập mờ chứ?
Ngay giữa tôi với anh Cúc nè, tôi ngồi tôi thiền, tôi trụ tâm tôi nói Cúc, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi cứ ngồi tôi nói là anh gọi điện thoại cho tôi. Quá chàng Cúc gọi cho tôi.
Rồi.
Tôi
nói anh tình thống điện chứ gì.
Tôi không có phốt.
Không, tôi có được chẳng chứng thì tôi tu rất thực tế. Tôi rất văn minh. Dạ.
Không á. Nhưng mà tôi không có chạy chịu phốt.
Không, bây giờ đâu. Bây giờ tôi thử đi. Cái ông mà ở dưới anh Lạc anh nói rằng tôi giờ đến nổ cái cuốn dictionary mà lập trang nào cũng đọc trang đó, tại vì tôi không muốn nói lên cái sự hiểu biết của tôi và tôi không muốn đã phá điển làm gì. Nhưng mà bây giờ anh thử anh viết chữ rồi, anh biểu anh Cúc đọc thử coi. Đừng phấn, viết là rõ ràng cái gì, phấn cái tư tưởng mình sao biết được. Thấy không? Cho nên cái ông gì cao quắc say do gì mà anh Lạc nói rằng tu đến cái trình độ mà là tu không phải tu Phật rồi. Tu Phật là đã vượt thanh tịnh. Tu mà nhìn người ta mà là những chuyện đó là tôi bị tu tạc.
Bây giờ mình bên miệng tụng đạo với những người khác. Bây giờ mình cứ trở lại những cái này thì trong cái phòng này.
Đây mình bây giờ trở lại như vậy là
bài của thằng
Phan đấy. Tôi phải giải quyết bây giờ cái điểm là vì anh Hải nói là anh Hải thiền ngồi phóng điểm thì yêu cầu chú Cúc gọi điện thoại tôi lát chú Cúc gọi. Vậy thì mập mờ lắm. Bây giờ anh rõ tay qua bác Thạnh, bác nói không?
Dạ chú bác, bây giờ con thấu hiểu qua chú Cúc, con nói là cái chữ gì? Thử cho anh em trình độ thấy.
Cái đó là cái trường hợp đáp
chứ. Vâng, chữ kính. Bây giờ trước mặt mọi người, chú Hải kê tay bác Thạnh. Dạ thưa bác Thạnh, con đang thấu chữ.
Nếu như lúc nào tôi cũng làm được như vậy thì còn nói gì nữa.
Vậy thì lúc nào?
Cũng giống như chị
Mát thì hai giờ đêm
mới lúc mình đạt được chữ không. Nhưng mà rồi đó nó mất đi.
Vậy là 12 giờ đêm mà 3 giờ sáng. Cái đó là
gì như
tôi
vậy?
Nói đó là tạm.
Ok.
Tôi trở về không mới là thanh tịnh, là đúng là Phật. Chứ còn anh câu quát xa vô thì giờ tôi, bởi vì dưới đại hậu tôi không muốn thử làm gì. Bởi vì tại anh Hải nói tôi điểm cao, không điểm chú Cúc trả lời. Thì khi bằng bây giờ anh viết đi.
Em có hỏi. Tà là gì mà tránh là gì thứ.
Cũng là bài học hết. Nhưng mà trước bằng đạo mới mình không nên dùng những cái đó. Tôi tin chắc rằng mà học tập như thế này, tất cả những người mới vô bằng đạo vô vi đều rút lui. Tôi nói trước, ngày tôi vô đạo vô vi cũng vậy, mà nói cái lối này đó là tôi dẹp liền.
Tiếp đâu, tiếp đâu là tâm không.
Mình phải nói làm sao cho trơn thật.
Tôi phải tin trả là chẳng là gì.
Là thế giới văn minh rồi mà còn nói rằng là tôi ngồi đây mà tôi thầm thầm rồi bên kia biết, tôi ngồi đây mà tôi thầm thầm bên kia biết, đó là phà.
Tôi có ý kiến chút xíu là về cái vấn đề điểm mà điểm tránh bây giờ như thế này. Người tu của mình đó, làm sao đạt được cái sự sáng suốt mà mình đừng có dùng cái danh từ, cái dùng tại cái danh từ mà mình khổ chứ không có gì hết. Giờ mình tu là làm gì từ cái chỗ ngu muội tối tâm để tìm ra được cái sự sáng suốt. Mà anh em mình trong một tháng cũng vậy, tất cả từ nhỏ tới lớn muốn làm sao mình có sự sáng suốt thì tu đương nhiên thiền thích, thiền phải thích rồi. Anh thích thì anh có cái sự giác, anh cảm giác được, chứ đừng có nói cái luồng điển sống thì nó hơi quá đáng. Anh em còn chắc cái chuyện đó. Bây giờ tôi có thể nói tôi vì cá nhân tôi
đây
không yêu yêu cầu chị Nhi yêu cầu là khi là
anh
chậm nói đó, yêu cầu chị im lặng ha, mấy cái gì khác thì
yêu cầu tôi làm lại đó. Là vì tại anh em mình dùng cái danh từ nó hơi quá đáng rồi, anh em một số mới và cũ cũng chắc cái đề phóng điển phóng điển mà không có cái gì là điển, mà nó không có cái gì là cái gì. Anh em mình từ cái chỗ rất là tối tâm ngu muội vào cái thiền để tìm ra cái sự thanh tịnh, mà khi thanh tịnh rồi thì nó có cái sự sáng suốt. Thành ra có cái câu thơ
đó là đường con
bé đó tôi chưa nói hết. Nước gặn là móng trăng nhấp nhối, trăng đu mờ dự án bóng mây, làm cho nước đúng mây tan tự nhiên sáng suốt tiền ra nhiệm màu. Khi anh thanh tịnh rồi, anh có sự sáng suốt rồi, anh thức rồi, là anh có giác. Ban đầu chỉ giác hiểu biết cái sự sắp đến tiêu linh thôi, chứ đừng có nói phóng điện. Thì tôi có được những cái đó là vì chính tôi với một cái người con của em làm dũng làm ở Minh Xuyên đó. Là khi buổi trưa đó, anh biết tôi ăn trưa 2 tiếng đó, thì tôi có ngồi tôi thiền, mà khi tôi thiền tôi tắt cái đèn, tôi ngồi tôi phòng tôi. Mà vừa tôi không biết bao lâu thì tự nhiên nó thắt giật cho mình, thức gì mở thắt ra thì cái bóng đèn đỏ, luôn luôn bóng đèn đỏ là có bệnh nhân đến. Mà tôi vừa thức vậy thì tỉnh lại từ 2 phút là đèn đỏ một lên. Những cái đó là những cái mà tôi đã thấy được tại sao mình có được cái cảm giác đó. Cái cỡ mà mình lúc đó bệnh nhân nó gõ cửa vô, mình cứ ngồi nhắm mắt thì là kẹt lắm rồi, nó bắt được là mình ngủ, nó nói mình ngủ chứ đâu có biết được gì. Thành ra mình có cái sự giác, những cái giác quan của mình biết được, tiêu linh được, thấy được cái sự việc đó. Chứ còn mình nói điểu thì người tiêu linh ta nói mình xạo, nói chưa có gì hết nữa. Thành ra Phật cũng vậy, Phật đạt được cái giác rồi lần lần nó cái đại giác lên, nó toàn giác, nó là thành tựu đấy. Anh em mình chỉ tiêu linh thôi, chỉ hiểu được cái đó nó đến trong cái lúc mình thiền, mình giác được, nó đưa đến với mình chứ không phải tự mình pha xưng hô nó tôi có cái này, cái đó là mình tự cao động không có. Khi nó đến với mình là từ cái không biết mà nó đến mình mới thấy nó có. Chứ bây giờ anh kêu chú Hải nói là cái chuyện đó
bây giờ để giải quyết cái
này
đó. Xin mời cô Dung và tất cả có những người bạn đạo mới thắc mắc về vấn đề luồng điển. Vậy thì chú Hải giải quyết cái luồng điển mà chú Hải phóng qua tâm tư qua cho chú Phúc trả lời. Thì để đó giải thích để cho phân minh cho vấn đề những cái bạn đạo mới mà chưa có tu thiền lâu, để cho người ta thông suốt.
Rồi ai có câu hỏi cứ hỏi thôi.
À, tôi xin nhắc là chương trình chúng ta họp từ 3 giờ rưỡi tới 5 giờ. Thì chúng ta chỉ dụ là 6 giờ là ăn cơm. Thì giờ nếu quý vị tiếp tục thì giờ nào ta cô giờ buổi tối ta tiếp tục để không xin tư là người điều khiển chương trình. Mình không biết.
Câu thứ nhất, bạn hãy chọn câu đúng nhất trong những câu sau đây. A.
Dạ. Không ai đến được. Anh tới đây, mình có một tiếng rưỡi anh tới đây mà giờ một câu mà mình giảng mất 15 phút hay 10 năm, 10 phút không được
đó. Nếu mà chú biết đi học thì ABC Fun nó đâu có dài dữ vậy.
Nếu mà ABC Fun thì không, anh đề nghị gì nếu mà làm ABC Fun á, mỗi người cầm giấy thì về tối làm sáng mai đầu
vậy là chú điều khiển buổi học thì dùng tôi đi. Ok. Không phải tôi là người chấm mà tất cả mọi người là người chấm. Tôi đã nói rồi. Bởi vì nếu mà tôi chấm đó thì mới chỉ cho tôi trình độ cao. Phải không?
Đâu cần anh.
Không, tâm lý nó chỉ có một thôi mà. Thành ra đâu có thể là anh thấy cái đó đúng mà là đúng chứ đâu có thể là sai.
Bởi vì tôi đưa đây để là đề tài. Bởi vì phải chỉ định tôi thì tôi phải đưa vấn đề thảo luận.
Xin tôn trọng.
Ok, thôi bây giờ bạn hãy chọn câu đúng nhất trong những câu sau đây. A. Pháp lý vô vi là của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Quý vị suy ngẫm. B. Tu vô vi là pháp tu không dựa vào tha lực. C. Thuyết vô vi là của Trần Phật. D. Hai câu B và C đều đúng.
Rồi, hai câu B là C đều đúng.
Rồi, câu của anh Trừ đó, quý vị có thắc mắc cái câu của anh Trừ tại sao hai câu B và C đều đúng chưa?
Tại vì công ty của em mình là đúng
không? Nếu mà quý vị làm tên là Tấn Nhi đồng ý, vậy tụi tôi qua không có sai. Vì cái việc này rất hệ trọng khi mình là một người tu đạo vô vi, một người đạo khác như là Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài chẳng hạn. Họ hỏi thì mình cũng phải biết câu trả lời căn bản. Đây là những câu căn bản rất là dễ chứ gì có. Thứ hai, người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự như sau. A. Tùy căn cơ, thực hành theo khả năng cá nhân. B. Thở chiếu minh trước, chờ quen rồi thiền định. C. Soi hồn, thường chuyển, chiếu minh, thiền định. D. Chiếu minh thời gian đầu, sau đó tập sơ hồn, thường chuyển và thiền định. Vậy câu nào đúng nhất?
Đó. Ê! Chẳng câu được sai hết.
Cũng câu được sai hết. Không có lẽ con ăn cái lý chút. Mà tuy nhiên á, quý bác và quý anh chị thấy câu nào mà nó tương tự như câu đúng đó, mình phải nêu lên đi gì?
Đúng là càng đúng.
Đúng là càng đúng, bởi vì cái này là đôi khi nghĩa là bị đánh lừa coi chừng đúng hay là gần đúng mình cứ nghe theo Trừ. Mà khi mà Trừ trả lời D đó thì quý bác với chị cũng phải công nhận rằng câu đó đúng thì mình mới hiểu. Chứ còn nếu mà anh Trừ nói đúng rồi mình qua câu kế như vậy là
nhớ đúng bốn câu sai anh Tư ạ. Bốn câu sai.
Câu thứ ba, tôi nhắc lại câu thứ một là đánh dấu câu D theo lời anh Trừ nói, chúng ta đã đồng ý. Câu hai là anh Trừ nói câu D, đánh dấu câu D. Câu thứ tư đó là đúng. Câu thứ ba,
câu D đâu có đúng, có người nói bốn câu sai hết. Phải có đúng, câu D đâu có đúng.
Câu D đúng,
câu D đâu có đúng. Người đầu tiên, người mới
soi hồn chiếu minh. Soi hồn chiếu minh chứ đâu có chùa. Chỉ thiếu soi hồn thôi.
không thì tôi nói anh Trường nói đúng, mà bây giờ làm sao là tôi cho là đúng.
Không,
thì nếu như tôi cho nó câu là đúng.
Không ai làm sao em đúng, làm sao em nói để nó bốn câu sai hết, anh Tư giải thích cho em đi.
Tôi nói bốn câu sai.
Bốn câu sai hết.
Câu thứ tư đúng chứ?
Câu là đúng rồi, nhưng mà câu đúng rồi.
Thì ABC là thi đánh lừa. Tôi đâu có nói chọn câu đúng hết. Nhưng mà câu nào đúng nhất, quý vị nghĩ kỹ câu đó, câu nào đúng nhất.
Thời gian đâu sai hồi, chỗ Minh sao sai hồn. Thời gian
đâu sai
hồn. Bởi vậy, quý vị nó không có đòi học thuộc lòng của ta, mà nó chỉ thi cái thông minh của ta và thi cái nhân của ta.
Thầy dạy Bến Cơ Ly là xoay hồn, là chịu Minh một thời gian đạt về được vô xoay hồn mà...
Quý vị có nghe cái câu băng đó không? Quý vị có nghe cái băng đó không? Tôi sẽ chứng minh bằng câu băng.
Dạ.
Những cái này là trong băng hết á.
Thầy dạy dạy Bến Cơ Ly như vậy.
Mấy trong cuốn băng là nó có trong này hết á.
Đúng.
Mà ai băng nhiều mới nghe câu này.
Thế thì đại hội bên Pháp đó, tức là những cái gì mà là gần nhất thì cái đó có thể gọi là tạm đúng nhất. Thì cái kỳ đại hội nó Pháp đó, thì cái này có đem cái này ra hỏi. Thì thầy mới là trả lời như thế này, là mấy các người mới tập cái pháp này đó, đầu tiên vô chỉ cho người ta soi hồn rồi chiếu minh cái thời gian đầu trong 6 tháng. Đó là tại pháp đó.
Giấy
còn những
bức
băng khác
anh.
Thì... Hả?
Có giấy trắng mực đen.
Dạ.
Chúng mày cái tập thực hành
bắt đầu đó của thầy
mới đó. Có bây giờ vậy, chú chọn ghi là câu thứ hai ghi nguyên si câu duy văn để ngày mai tìm thầy cái câu nào đúng nhất. Là thi ABC phân theo cái hình thức là câu nào đúng nhất.
Ok, vậy thì ghi nó vô đó.
Câu nào đúng nhất chứ không phải là câu đó.
Đúng
thì đó.
Thưa anh Tư, từ vì cái vấn đề nó như vậy nè. Anh Tư nói rằng là những người để sau này như vậy người ta cái pháp này đó thì phải cần biết và cần biết đúng. Nếu mà em theo cái câu số 2 để dạy người ta chỉ chứng minh thôi, không có sâu hồn, như vậy là không được. Không, cái vấn đề của anh
Tư rồi.
Không, cái vấn đề của anh Tư khi mà anh nêu ra là cái bản của anh viết sau đây là anh nói cái câu mà em nghe nói lúc đầu đó, là để khi chúng ta sau này chúng ta đi chỉ cho những người sâu hồn, những người thực hành pháp lý vô vi đó, để cho biết đường đúng mà nói với người ta, nói phải nói cho đúng. Chứ bây giờ mà nếu mà theo cái em theo cái câu 2 mà em đi chỉ cho người ta mà anh nói đi là đúng như vậy thì anh chỉ người ta sai rồi. Phải có soi hồn chứ.
Câu nào đi chỉ cái sai cho nó.
Tại vì thiếu chiếu minh, thiếu soi hồn. Tại vì lúc đầu vô là phải soi hồn và chiếu minh liền. Một thời gian sau đó mới là soi hồn thường chuyển và thường định.
Không. Nếu mà tiếng có nghe băng thầy thì tiếng sẽ thấy câu này câu số 4 là đúng. Vì khi mới người tu đó nghe nói sơ hồn là chữ hồn họ sợ rồi à, phải đưa người ta tập thở trước để người ta thấy nó phản ứng làm sao đã. Chứ cái sôi hồn á, cái chữ hồn đó là những người không tu thiền đó, họ nghe cái chữ hồn đó là họ mất vía rồi. Bởi vì ủa sao thì nói hồn, cho nên cái pháp tu này đó là pháp tu luyện tập cơ thể, rồi từ luyện tập cơ thể mới đưa ra cái sự minh mẫn.
Thưa anh, theo như em qua trong cái cuốn video của thầy mới ở Thiền viện Vĩ Yên năm ngoái, là tức là cuốn sau này thầy mặc cái quần sọt màu xanh đó, với lại trong cái sách từ Phật Thiền thực hành đều là thầy đều có nói rằng là 6 tháng đầu dành cho những người mới tu là soi hồn và chiếu minh. Có phải là những người mới tu là thực hành 6 tháng đầu là cái hai pháp đó
không? Vậy câu thứ trọng ghi vào câu thứ hai để trình thầy.
Thầy cũng hay. Rồi câu thứ ba cho nói trước là ngày mai đó, là khi mà tôi trình những câu hỏi này thầy trả lời xong đó là hết, không có chuyện mà quật ngược lại nha, tôi nói trước nha. Đó, tôi đỡ mất thì giờ anh em và chúng ta học được nhiều. Khi mà tôi đọc câu hỏi thầy trả lời xong là tôi sẽ qua câu hỏi khác, chứ không có chuyện mà những bạn đạo mà hỏi ngược trở lại thầy mà cứ hỏi tiếp những cái phần đó hoài nha. Cứ là tôi xin nhắc lại, nếu mà ngày mai cúp anh em được cái chất
trường trai là vấn đề tiên quyết. Người tu đạo bắt buộc phải tuân theo, có đúng không?
Không.
A. Đúng, chỉ có trường trai mới đạt được đạo. B. Sai,
chỉ thiền định cũng đủ rồi. C, trường trai hỗ trợ rất hữu hiệu cho người tu đạo.
Đúng rồi.
D, sai, tu tâm sửa tánh đủ rồi.
D.
Quý vị nào đồng ý không? Đồng ý thì mình qua. Vô vi được.